Toàn chức cao thủ, chương 817, lối chơi chưa từng thấy trước nay, góc truyện audio.com, edit, tam, beta, kha, Hà An nào có thời gian đáp lời rác rưởi với Diệp Tu. Đạp bắn vừa dứt gã vội điều khiển anh đi rồi lồm cồm lăn người sang chỗ khác. Ai ngờ động tác của Quân Mạc Tiếu nhanh như chớp, kỹ năng vỡ núi kích của cuồng kiếm sĩ ập xuống ngay sau đó. Anh đi rồi đang trong tư thế lăn người cuộn mình như tôm luộc bị một nhát kiếm của Quân Mạc Tiếu chém cho dẹp xác. Né thôi chưa đủ, biết rõ Quân Mạc Tiếu là một trong những đối thủ khoa nhất giải đấu, chiến đội Vô Cực tất nhiên đã bỏ không ít công sức tìm hiểu về tán nhân. Tất cả kỹ năng của tán nhân đều là kỹ năng cấp thấp, tuy sát thương không bằng đại chiêu, nhưng hơn chỗ đánh nhanh thu lẹ, CD ngắn. Tán nhân nắm giữ trong tay 120 kỹ năng, tương đương với vô số khả năng tổ hợp. Mà quan trọng nhất, đây là một lối chơi hoàn toàn mới lạ trong lịch sử Vinh Quang. Tán nhân đã bị đào thải khỏi game từ lâu, có ai lại rảnh đi nghiên cứu tổ hợp kỹ năng cấp thấp của 24 nghề đánh thế nào chứ? Chiến đội Vô Cực dù có tâm đi tìm hiểu, nhưng thời gian quá gấp, đến giờ vẫn chưa biết được bao nhiêu. Quân Mạc Tiếu lặng lẽ tiếp cận lúc Hà An không hề phát giác. Đánh lén giành được quyền chủ động, nhưng chưa tới mức chỉ thế đã cầm chắc thắng bại. Tiếp theo khi hai bên trực diện, kết quả thế nào còn phải trông vào trình độ tuyển thủ. Mà hiện tại, anh đi rồi bị đánh bầm mình, đầu cũng không ngóc dậy nổi, còn bàn gì trình với trả độ. Tính ra đến giờ Hà An đã có đôi chút hiểu biết về nghề tán nhân nằm ngoài hệ thống này, né thôi không đủ, mà kinh nghiệm đối chiến với nghề này lại quá ít ỏi, khiến gã không cách nào dự đoán được hành động tiếp theo của đối thủ. Vậy, đỡ đòn thì sao? Hà An dán mắt vào động tác của Quân Mạc Tiếu, chuẩn bị xong xuôi tư thế, chỉ thấy món vũ khí quái dị trong tay Quân Mạc Tiếu vẽ một vòng trong không khí. Hà An nhất thời chưa đoán ra chiêu nào, nhưng thấy biến nên giơ kiếm lên đỡ đòn theo phản xạ, vậy mà Quân Mạc Tiếu vẽ vòng xong lại chẳng có gì xảy ra. Hà An giật mình, gã mới ra chiêu được phân nửa thôi. Nếu đối thủ không đánh, mình có nên thuận đà chuyển sang tấn công không? Ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, đã thấy anh đi rồi mất kiểm soát, ngã ngửa rồi bay ngược về sau. Móa là nó, Hà An hốt hoảng, lại nghĩ đến hóa ra động tác ban nãy của Quân Mạc Tiếu chính là lực nguyên tố. Kỹ năng lơ lửng của Pháp Sư Nguyên Tố, Hà An khóc không ra nước mắt. Đây chính là vấn đề thốn nhất khi PK tán nhân, đừng nói dự đoán, thậm chí khi kỹ năng của người ta đã ra rồi, mình vẫn theo không kịp. Hà An không biết kỹ năng hất bay của Pháp Sư Nguyên Tố ư? Tất nhiên không phải, mấu chốt ở đây là hệ thống kỹ năng của tán nhân hoàn toàn nằm ngoài thường thức Vinh Quang thông thường của gã. Nhắc tới bất cứ nghề nghiệp nào, trong đầu Hà An đều có thể dễ dàng liệt kê ra nguyên list kỹ năng của nó, đây là thói quen vô thức của một tuyển thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Nhưng gặp tán nhân lại phải tập trung tinh thần suy nghĩ, kéo theo cả phản ứng và phán đoán cũng chậm hơn một nhịp. Mà chỉ với một nhịp ấy, trong chiến đấu đã đủ quyết định tất cả rồi. Anh đi rồi bị lực nguyên tố khống chế rơi vào trạng thái lơ lửng. Quân Mạc Tiếu đi bước lướt ô thiên cơ trong tay chuyển sang dạng chiến mâu bonus thêm chiêu thiên kích giúp anh đi rồi bay cao bay xa hơn. Sau đó, mũi mâu thu lại, đỉnh ô hóa thành họng súng đen ngòm, đạn nối nhau lao ra khỏi nòng, bắn xối xả về phía anh đi. Góc truyện audio.com, rồi, kỹ năng súng nòng xoay của thiện xạ đưa anh đi rồi đang lơ lửng giữa không trung bay lên một tầm cao mới, quay mòng mòng như bông vụ giữa trời. Nhưng sát thương không bao nhiêu, Hà An nhìn thanh HP nhân vật tuột xuống chậm gì, chợt thức tỉnh. Dù Quân Mạc Tiếu mượn được không ít trang bị bên nghĩa trảm, nhưng vẫn không xịn bằng đồ của anh đi rồi. Hơn nữa vũ khí gây damage chủ yếu ô thiên cơ của Quân Mạc Tiếu, bây giờ vẫn chỉ mới 55 cấp. Bình tĩnh, sát thương của tán nhân rất thấp, vẫn còn cơ hội. Hà An tự nhắc nhở mình, lúc này mồ hôi đã túa khắp lòng bàn tay gã, nhưng gã nào còn tâm trí lấy khăn lau. Súng nòng xoay nã tạch 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 đạn ra bao nhiêu anh đi rồi lãnh đủ hết, đến khi lăn người xong, tưởng như được giải thoát mà rơi xuống đất Quân Mạc Tiếu đã vọt nhanh tới. Hà An lập tức thao tác đổi tư thế chuẩn bị giành quyền tấn công để hóa giải tình thế. Kết quả, gã giơ kiếm lên, nhưng người đâu mất rồi. Giáo giác nhìn trái nhìn phải, Quân Mạc Tiếu mới còn quanh đây đã nhủi đâu mất biệt. Bên dưới, đội viên Vô Cực đã đánh mất lương tâm nhắc nhở Hà An một lần lại bất chấp gào lên. Quân Mạc Tiếu đã phục sẵn bên dưới anh đi rồi chờ gã rơi xuống. Bên dưới à, Hà An vội xoay góc nhìn, vẫn chẳng thấy gì, nhưng trong giây phút ngơ ngác chẳng thấy gì ấy, Hà An chợt ngộ ra. Che ảnh bước, đây chính là che ảnh bước. Kỹ xảo siêu VIP này, đừng nói là Hà An hắn, cả những tuyển thủ chuyên nghiệp cục mắc ngôi sao, không đủ ý thức kinh nghiệm, trình độ cũng chưa chắc làm được. Diệp Thu, đây nhất định là Diệp Thu. Hà An điên con mẹ nó luôn, đối thủ thực sự là Diệp Thu, làm ăn gian dối quá rồi. sẽ bị hủy tư cách thi đấu, nhân vật ăn thẻ đỏ đó. Mà vấn đề là, Hạ An có chứng cứ sao? Chỉ mỗi kỹ xảo che ảnh bước căn bản không nói lên được gì. Tuy kỹ xảo này vô cùng cao cấp nhưng mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều cố gắng luyện tập mỗi ngày. Dù là Hạ An, lúc hất đối thủ bay lên không, cũng cố thử làm ra che ảnh bước mà được hay không lại là chuyện khác, nhưng nếu vẫn luôn có ý thức luyện tập thỉnh thoảng vẫn có thể. Diệp Thu tất nhiên có thể làm được che ảnh bước, nhưng nếu nói người làm được che ảnh bước chính là Diệp Thu thì sai rồi. Hạ An giận bên kia giở trò đánh hộ, hồn nhiên quên mất vô cực bọn họ vô tư nhắc nhau, cũng phạm quy như ai. Nhưng Hạ An biết bây giờ không phải lúc so đo, che ảnh bước không phải không có biện pháp đối phó. Tuy vậy, che ảnh bước được liệt vào hàng kỹ xảo cao siêu bậc nhất, tất nhiên cách phá giải không hề đơn giản. Bằng không kỹ xảo khó luyện mà phá dễ như ăn cháo, còn sai làm mẹ gì. Hạ An không mấy tin tưởng mình sẽ phá được che ảnh bước. Nhưng rốt cuộc anh đi rồi rút kiếm, vung lên, một chiêu ngân quang lạc nhẫn chém xuống. Hạ An không xác định được vị trí của quân Mạc Tiếu, ngân quang lạc nhẫn đánh đại gia cơ bản chỉ nhằm mục đích đào thoát, nhưng ngân quang lạc nhẫn khi thi triển có thể tạo ra sóng xung kích trong phạm vi nhỏ, biết đâu ăn may thì sao. Đây là cách tốt nhất Hạ An có thể nghĩ được bây giờ, còn thành công hay không, gã thực sự không biết. Những người khác nhìn thấy anh đi rồi thi triển ngân quang lạc nhẫn xong liền thành anh đi xa quá CMN luôn. Nhân vật nghiêng mình rơi chếch xuống, cả tấm lưng lồ lộ không phòng bị đưa về phía quân Mạc Tiếu. Còn quân Mạc Tiếu cầm mâu bày sẵn tư thế đánh trưởng hồi lâu, đây không phải tạo dáng tự sướng, mà là tư thế tụ. Góc truyện audio.com, lực của Lạc Hoa Trường. Lạc Hoa Trường có thời gian tụ lực, tất nhiên uy lực đánh ra càng mạnh mẽ, mà bây giờ anh đi rồi chìa lưng mời gọi như vậy, quân Mạc Tiếu có thể bỏ qua sao? Lạc Hoa Trường của quân Mạc Tiếu nhằm ngay lưng anh đi rồi trường tới, ngân quang lạc nhẫn còn chưa kịp rơi xuống đất, nhân vật của Hạ An đã bị quân Mạc Tiếu đánh nhào về trước. Lạc Hoa Trường lúc thi triển có thể đứng yên tại chỗ, hoặc kết hợp với trượt nhẹ, bấy giờ quân Mạc Tiếu vừa ra trường vừa bước lướt theo. Trường vừa xong, Ô Thiên Cơ lập tức đổi từ mâu sang súng, súng nâng ngang vai, đoàng đoàng đoàng, ba phát đạn vụt ra khỏi nòng, đẩy anh đi rồi bay xa. Nhưng đòn này không phải đã vô tình đưa anh đi rồi ra khỏi phạm vi công kích giúp gã thoát khỏi khốn cảnh hiện tại sao? Khi mọi người đều đinh ninh như vậy, Ô Thiên Cơ trong tay quân Mạc Tiếu vung lên, tốc độ nhanh không kém đạn bắn, đồng thời chân lướt tới, khi phát đạn thứ nhất vừa ghim vào mục tiêu, chiến mâu của quân Mạc Tiếu cũng đã đâm tới chỗ anh đi rồi. Viên Vũ Côn, kỹ năng kéo anh đi rồi dưới nước lên đã CD xong, anh đi rồi cũng ngỡ mình đã thoát lại bị hốt trở về. Cả người đầy khói súng ngã nhào trên đất, đừng nói người xem, cả tuyển thủ có kinh nghiệm của vô cực nhìn chuỗi liên kích này cũng phải trố mắt. Không một nghề thông thường nào có thể đánh được một loạt kỹ năng Lạc Hoa Trường, pháo chống tăng, Viên Vũ Côn như thế, đồng thời cũng không phải ai cứ cầm tán nhân là làm được. Lạc Hoa Trường rồi pháo chống tăng không khó, nhưng thêm Viên Vũ Côn kéo mục tiêu trở về, đòi hỏi phải có sự thấu hiểu nhất định với tất cả đặc điểm của các kỹ năng mới có thể làm được. Khói súng trên người anh đi rồi đang sóng xoài trên đất còn chưa tan đâu. Dù bị nện tới tấp nhưng do trang bị và kỹ năng đối thủ cấp thấp quá, HP anh đi rồi vẫn chưa tụt được 1/10. Khiến cho người xem vẫn còn hăng hái, trông đợi viễn cảnh Hạ An làm quả lật ngược tình thế long trời lở đất thỏa thích lòng người. Hạ An làm sao không trông chứ, gã vừa bị quật ngã liền lập tức nhổm dậy, ai ngờ lại bị một cước từ trên trời giáng xuống dẫm bẹp lần nữa, tiếp theo đoàng 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 mấy phát súng phang ngay đầu anh đi rồi. Đạp bắn, kỹ năng này cũng CD xong, đám người xem cạn lời, lúc kéo anh đi rồi dưới nước lên cũng Viên Vũ Côn rồi đạp bắn. Bây giờ lịch sử lặp lại, không lẽ sẽ hất bay anh đi rồi quật xuống, Viên Vũ Côn xong đạp bắn tuần hoàn không dứt sao. Tất nhiên quần chúng cả nghĩ thế thôi. Vinh quang không phải chỉ bằng chuỗi thao tác đơn giản lặp đi lặp lại đó là có thể chiến thắng. Hạ An ăn damage vài lượt lần này đứng lên tất nhiên sẽ để ý. Liều thôi, Hạ An biết mình thao tác đứng dậy đơn thuần nhất định không thành công, phải công kích. Lúc anh đi rồi nhổm người đã quan sát kỹ vị trí của đối thủ, trong lúc hắn lăn người kiếm cũng vừa rút ra, liệt ba chảm đâm thẳng tới chỗ quân Mạc Tiếu. Cách chương.